Cho con xin hỏi một câu là chúng con mới bắt đầu học đạo, thế như con học đạo nhưng mà lúc bắt đầu học thì không có hiện tượng xảy ra, nhưng chúng con đã đi vào rồi thì khi con chúng con tụng kinh, trì kinh hoặc là niệm chú đại bi, chúng con cứ đó phiêu diêu thì theo thầy làm thế nào để làm thế nào để tĩnh tâm coi như là chuyên tâm trì niệm cho nó tốt đấy. Con có một câu hỏi như thế.
Khi ngồi xuống tập trung trì chú niệm Phật hay là thiền công án mà không đạt được chánh niệm á, thì nó có thể phát xuất từ các lý do sau đây, và hãy cố gắng nỗ lực khắc phục các lý do đó. Một, chúng ta bị cảm xúc trở thành như một áp lực chi phối đời sống và nhận thức của chúng ta quá nhiều trong ban ngày. Do đó hãy thực tập buông xả các cảm xúc khi sự việc đã trôi qua, tức là hãy khép công việc ở nơi mà nó xuất phát. Đây là cái cách thực tập chánh niệm về phương diện không gian. Ví dụ như đang có mặt ở tại khu vực trại hè ở biên giới Đức và Tiệm Khắc, thì chúng ta hãy khép lại hết công việc của gia đình, công việc của chợ búa, công việc của công sở lại. Khi ở nhà thì không mang chuyện công sở, chợ búa lên trên bàn cơm và lên trên cái giường ngủ. Khi ở chợ búa thì không mang việc của gia đình đến. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ rũ bỏ được những cái dây mơ rễ má dính kẹp vào những thứ này. Tập như thế, chúng ta sẽ buông xả rất là nhanh. Do vậy, khi ngồi xuống tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trong vòng một thời gian ngắn á, chúng ta có thể đạt được chánh niệm mà không có phải phiêu diêu chỗ này chỗ nọ. Thỉnh thoảng có người miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái đầu thì Nam Mô A Di Đà Lạt, nó bay bổng quá mà nó phiêu phiêu quá, nó rất là cảm hứng. Điều hai, để có chánh niệm chúng ta phải nỗ lực kết thúc tình trạng nói nhẩm trong tâm. Nói nhầm là một thói quen mà hệ thống ký ức nó được tái dựng lại như là một cuộn phim một cách có ý thức. Cuộn phim đó đó nó đặc hữu như sau: ta là người đạo diễn, là người viết kịch bản, là diễn viên chính và kiêm luôn đóng vai người phản biện. Tình trạng nói nhầm trong tâm đã làm cho chúng ta không thể nào có được chánh niệm. Người tu thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà xen lẫn sự cầu nguyện, sự mong đợi cái kết quả giảng sanh Tây phương, người trì chú án Ba Di Bắc Di Hồng và các câu mật ngôn khác mà mong rằng cái sự mầu nhiệm sẽ diễn ra với cuộc đời của mình, người như thế sẽ luôn luôn đối diện trước tình trạng nói nhẫn trong tâm, và đó là một cái sai lầm lớn. Cho nên ta nhớ đến cái cốt lõi của thực tập thiền mà Đức Phật dạy đó, nhất là loại thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh, gồm có hai vế. Thứ nhất là buông bỏ tiến trình ý niệm như là một cái lặp lại của cảm xúc, lặp lại của thái độ hay cái phản hồi của cảm xúc và thái độ. Thì bằng cái sự buông xả đó, chúng ta mới đạt được vế thứ hai là thành quả thanh tịnh tâm. Thì khi thực tập và buông xả mọi ý niệm đã qua liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp á, thời gian 15 phút ngồi chánh niệm thôi, không cần phải niệm gì hết, không cần phải trì chú gì hết, không cần phải theo đuổi một công án gì hết, chúng ta sẽ cảm thấy mình rất là thư thái. Cốt lõi của thiền là buông xả, nhưng mà rất tiếc á, nhiều người mang theo trong thiền công án hay là thổi đầu. Công án là một thổi đầu có điện tích, mà điện tích đó là nổi tiếng, được truyền thừa từ một vị thiền sư khai tâm mở trí, phá chấp cho một vị thiền sinh. Thổi đầu theo nghĩa đen đó là câu nói nguyên nghĩa mà nó chưa bị can thiệp bởi ý thức nhị nguyên của con người. Bản chất của câu thổi đầu đó là một câu nghi vấn, nhưng mà cái yêu cầu của các thiền sư là chúng ta không nên tìm giải đáp cho nó. Ví dụ như Ta có câu vạn pháp quay về một, một quay về chỗ nào, hoặc là trước khi cha mẹ của ta chưa hiện hữu trên cõi đời thì mặt mũi thật của tôi là gì? Đó là những câu hỏi rất lớn. Và vì bản chất là một câu hỏi mà việc là tham cứu nó, không tìm giải pháp, người tu thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc bị đặt vào một tình trạng luôn luôn căng thẳng ở nhận thức. Cái căng thẳng đó làm cho người ta dễ bị tẩu hóa nhập ma lắm. Nó quá dồn nén, đẩy mình vào một cái thế tư tưởng không tìm giải đáp, cứ tham cái câu công án và thọ đầu đó thôi. Đó là điều mà ngược hoàn toàn với phương pháp thực tập xả niệm thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy. Còn người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình cầu giảng sanh Tây Phương, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà mầu nhiệm, Nam Mô A Di Đà Phật cho con vượt qua các tai ấp, chúng ta đang để cho cái ý thức mong cầu đó xen lẫn can thiệp vào, và bản chất của sự xen lẫn đó chính là một tà niệm. Do vậy người niệm Phật đúng cách đó là không nên đính kèm theo cái lời Nam Mô A Di Đà Phật hay bất cứ một danh hiệu Phật nào, bất cứ một nguyện ước gì hết. Đó là lý do mà các tổ Tịnh Độ Tông đó đã làm cái bài hồi hướng công đức sau khi niệm Phật. Thì lúc đó hãy muốn hướng về ai thì hướng, muốn cầu nguyện cái gì thì cầu nguyện, còn đang lúc niệm chỉ giữ chánh niệm đơn thuần thôi. Thì tương tự chúng ta có thể thấy câu mặc ngôn cũng là một cái công cụ mà theo đó tâm mình được đặt lên trên. Và khi tâm đặt lên trên đó như một công cụ đó, thì tâm không còn cơ hội để bám víu, để dướng dính vào những thứ khác đang diễn ra xung quanh. Nói một cách khác là công án và thọ đầu của Thiền Tông Trung Quốc, niệm Phật A Di Đà của Tịnh Độ Tông và thần chú mặc ngôn của Mặc Tông đó chỉ giúp cho người thực tập đạt được kết quả cao nhất là một phần đầu của chánh niệm thôi. Mà chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Cho nên ta không nên tin theo sự kiền điệu hóa của Trung Quốc về ba pháp môn này: niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, kiến tính thành Phật. Tất cả cái đó đều không có thật, chỉ có được chánh niệm thôi. Mà chánh niệm là cái mà tâm ta được an tĩnh hết. Do đó phải nỗ lực kết thúc sự nối nhẫn trong tâm. Khi mình ngồi trong một không gian yên tĩnh, sự nối nhẫn dễ xuất hiện lắm. Bình thường cái không gian nó quá ồn, cái ồn đó nó lấn át cái ồn trong tâm, cho nên chúng ta không để ý đến cái hoạt động ngấm ngầm của sự nối nhẫn đó. Chúng ta tưởng rằng là mình đang được chánh niệm, và cái đó hoàn toàn không đúng. Toàn bộ cốt lõi của chánh niệm là nằm ở kết thúc hoạt dụng của nối nhẫn thôi. Mà nối nhẫn là gì? Là cái trạng thái phản hồi về những gì mà chúng ta đã tiếp xúc bởi thấy, nghe, ngửi và biết thôi. Xả niệm thanh tịnh chính là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta kết thúc những thứ này. Mà muốn như thế đó thì chúng ta tập thói quen là không cường điệu quá, không quan trọng quá, không thần tượng quá. Cái gì mà nó có rất là tăng dần, tăng điều, phát triển hoài về phương diện cảm xúc và nhận thức, cái đó nên kết thúc thì chúng ta mới dễ dàng đạt được chánh niệm. Cho nên tóm lại là việc thực tập ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, trì chú, niệm Phật thực ra chỉ để đạt được chánh niệm. Mà nếu mình làm mà chưa đạt chánh niệm thì biết rằng là mình còn bị vướng kẹt quá nhiều vào cái chấp, chấp tôi sở hữu và chấp mọi sự hiện tượng, tức là chấp pháp. Nó theo triết học đó là tôi và thế giới. Còn Phật giáo thì có ba khái niệm: tôi, sở hữu cái tôi và mọi sự vật. Mà cái gì còn chấp thì cái đó không thể nào có chánh niệm được. Thì cốt lõi của thực tập là để đạt tâm bình an, nên buông xả chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để đạt được cái trạng thái quan trọng này. À, xin được hỏi các.
Có một câu hỏi của một quý vị gửi cho ban tổ chức, con xin được đọc. Dạ thưa thầy, con có việc muốn hỏi. Hàng ngày lên tụng kinh hay chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, ý nghĩa của tụng kinh ý nghĩa của niệm Phật. Con xin cảm ơn thầy.
Về bản chất của sự đọc kinh á, chúng ta có thể vay mượn một định nghĩa của một nhà sư Trung Quốc: tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Tụng kinh cốt lõi là hiểu được nghĩa lý sâu xa của lời Phật dạy. Trong bài kệ mở kinh á, chúng ta cũng có nêu ra một cam kết: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, tức là mong mỏi rằng là con sẽ hiểu được ý nghĩa chân thật của lời kinh. Nhưng mà các bản dịch tiếng Việt chúng ta là thường dịch là nghĩa nhiệm màu, tức là ý nghĩa nhiệm màu. Từ đó chúng ta đi về cái sự cầu nguyện nhiều, màu nhiệm diễn ra từ việc tụng kinh. Hiện nay đó thì do một số tu sĩ, trong đó có các hòa thượng ở trong nước và nước ngoài, chủ trương lại kinh, cho nên nhiều Phật tử nghĩ rằng đây là cách thực tập có giá trị. Có một số tác phẩm được sử dụng để làm lễ lại, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn và một số kinh khác. Người chủ trương lại kinh đó, thì chủ sướng như thế này: khi đọc một chữ như, rồi sau đó thị, ngã, văn, vân vân cho đến các chữ còn lại, thì cứ mỗi một chữ là chúng ta niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hòa Hội Tượng Phật Bồ Tát, gọi một cái bon lại một lại, tương tự với các kinh khác. Thì việc lại kinh sẽ làm cho chúng ta gọi là màu nhiệm hóa bản kinh dưới góc độ tín ngưỡng, cho rằng là việc lại như thế sẽ mang lại nào là phước báo, tuổi thọ, sức khỏe, bình an, mua mai bán đất, thăng quan tiến chức, xóa nỗi khổ, tăng niềm hạnh phúc. Và đây là một nhận thức hoàn toàn mê tín. Trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn, và đoạn đó đã được lặp lại trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có dạy như sau: này các đệ tử, chỉ có người ngớ ngẩn sau khi qua được bên kia bờ sông, vì tôn trọng chiếc bè đã đội chiếc bè lên đầu mà thờ. Chiếc bè là một khái niệm được Đức Phật sử dụng để chỉ cho nền minh triết và đạo đức ngài dạy, mà sau khi ngài qua đời đó, vài trăm năm sau, nó được ghi nhận lại là kinh. Kinh là các chiếc bè đưa chúng ta qua bên kia bờ. Cho nên công việc của chúng ta là đọc vào kinh để hiểu được triết lý Phật dạy và ứng dụng triết lý đó trong đời sống thực tiễn, chứ phải đội nó trên đầu hay là thờ nó trên bàn thờ. Nhiều Phật tử đến chùa khi tặng cho một quyển kinh, nghĩa là được lọc, đem về thờ lên trên bàn thờ, mà suốt năm không thèm mở ra để đọc tụng. Quá ủ. Cho nên để đọc kinh mà hiểu chánh tình trạng tôn thờ, chúng ta phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, để việc đọc tới đâu giúp chúng ta hiểu thấu đó đến đó. Còn niệm Phật đó, vào thời đại của Đức Phật đó, được gọi là niệm Phật danh từ chung. Từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hướng niệm Phật là niệm Đức Phật danh từ riêng. Đức Phật danh từ riêng ở đây là Đức Phật A Di Đà. Từ đó mà ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn thầy Đức Phật đó, niệm Phật bao gồm như sau: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Cái đó được gọi là 10 đức hiệu. Mỗi một đức hiệu là một nhân cách vĩ đại. Cho nên khi mình niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta sẽ đi một cam kết là thực tập và bắt chước cái đức hiệu này để trở thành nhân cách của mình. Cho nên chúng ta trở thành Phật trong tương lai. Ví dụ như khi mình niệm Như Lai, thì nghĩa đen của đức hiệu này là gì? Đến với cuộc đời là như thế và ra đi với cuộc đời là như thế, không vướng bận, không chấp trước, không bị kẹt gì hết, tức là thông dong và tự tại. Và khi mình niệm như thế đó, thì chúng ta thấy là khi mình tham gia đóng góp vào một tổ chức, chúng ta làm hết mình, có phương pháp, có tấm lòng, đến lúc nào đó mà chúng ta bị hất ra khỏi đó, chúng ta không hận thù, không bị vướng kẹt, không trả đũa. Steve Jobs là người đã thực hiện được điều này khi anh ấy bị những người thuộc hạ của mình tống khứ anh ấy ra khỏi công ty Apple, nơi mà anh ấy đã có cộng đồng sáng lập. Khác với cái phản ứng thông thường của phần lớn người đời, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học Phật pháp, trở thành Phật tử, và khi trở lại Hoa Kỳ đó, anh ấy đã trở thành là một người rất sáng suốt. Nhờ cái chiều sâu của thiền, anh ấy đã để lại cho cuộc đời 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo, mà chức năng của nó đó là góp phần cải thiện đời sống dân sự và xã hội của con người. Ra đi ở tuổi 56, Steve Jobs đã để lại sự thương tiếc của rất nhiều người, vì các cái ứng dụng kỹ thuật số được anh khám phá đó đã được ít nhất là 1.3 tỷ người trên hành tinh sử dụng ngay thời điểm anh ấy mất. Do đó mỗi khi đọc 10 đức hiệu thì chúng ta phải tin rằng các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống nhau, không có Phật cao, không có Phật thấp. Đang khi niệm Nam Mô Di Đà Phật á, chúng ta có khuynh hướng thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số giác ta. Chúng ta tự đề cao đức Phật A Di Đà lên, và bằng sự đề cao này đó, rất nhiều hành giả tịnh độ công mê tín đó đã dẹp sạch các đức Phật khác trong nhà của mình, đã kết thúc luôn việc thờ phượng Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật, và trong nhà chỉ còn thờ Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do một họa sĩ Trung Quốc vẽ bằng sự tưởng tượng. Đó là chúng ta đang đam mê cái sự mầu nhiệm và các phước báo về cái gọi là cực lạc sau khi chúng ta qua đời. Cho nên cách niệm đó, đó về bản chất nó đã kéo theo rất nhiều các ước muốn rồi. Đang khi niệm với 10 đức hiệu là chúng ta phấn đấu để đạt thành nhân cách đó. Hai cái cách niệm này khác nhau dẫn đến hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta khai thác góc độ triết lý của Tịnh Độ Tông đó, thì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, chúng ta nên nhớ có ba nghĩa như sau: con quay về nương tựa Phật A Di Đà, đó là nghĩa đen; con quay về nương tựa tính tuệ giác không giới hạn, là tính tuệ giác không giới hạn đó đã sẵn có trong con và trong các đức Phật. Thì bằng cái cách niệm với góc độ thứ hai này đó, chúng ta sẽ không còn mặc cảm tự ti về thân phận là bèo dạt mây trôi của mình nữa. Chúng ta đang là nỗ lực để vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh của gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, để trở thành là Phật hiện tại, tức là chất Phật đó với những sự giác ngộ đầy đủ nhất. Hoặc là chúng ta có thể nương tựa Nam Mô A Di Đà Phật với một ý nghĩa là nương tựa vào tính giác ngộ, là cái tuệ giác phổ quát. Thì tuệ giác phổ quát đó chính là thực phẩm cần thiết cho nhiều người. Thì hai ý nghĩa thứ hai thứ ba này rất là sâu sắc, phần lớn những người tu theo Tịnh Độ Tông chẳng hề quan tâm đến, họ chỉ nhấn mạnh đến góc độ một thôi theo nghĩa đen. Và do vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc về phương Tây. Mà theo họ đó, chỉ cần niệm 10 niệm về danh hiệu này đó, không được vãng sanh đó, thì Đức Phật A Di Đà không thành Phật. Cái đó là một cái nhìn nhận đánh giá rất là thiển cận. Phật A Di Đà đã thành Phật mất đất rồi, từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi, còn đâu đó mà đi giữ cái lời cam kết này, có muốn có giữ cũng không giữ được. Trên thực tế thì Phật A Di Đà chưa từng phát nguyện lời phát nguyện đó. 48 lời phát nguyện đó là của thầy Pháp Tạng, mà thầy Pháp Tạng là người Trung Quốc chứ không phải là Phật A Di Đà. Nhưng mà vì cái hạnh tu của thầy này tốt, cho nên ta nói là ông thầy này là quá thân của Phật A Di Đà, cho nên 48 lời phát nguyện của ông thầy đó được mặc nhiên đánh đồng với 48 lời phát nguyện của Phật A Di Đà. Và như vậy người ta đã chạy theo một cái mê tín rất là lớn, và nghĩ đơn giản là Đức Phật bảo kê, chỉ cần nhớ nghĩ kêu gọi là tha thiết 10 lần thôi là được ngài rước về đó. Và người ta đã biến Tây Phương Cực Lạc trở thành một thế giới bảo kê lớn nhất trên hành tinh, trong vũ trụ này. Tức là đánh mất đi cái tính năng công bằng xã hội mà các đức Phật đều chủ trương. Do đó niệm với một ước nguyện như thế đó là đã niệm niệm tà, niệm vọng rồi, nó không chuẩn được. Một cách rất là tình cờ, khi ta niệm 10 đức hiệu của Đức Phật bằng âm Pali đó, chúng ta sẽ có tất cả là 108 âm tiết đúng, không dư một, không thiếu một, không thừa một. Mà 108 là 6 lần 18, 18 là 3 lần 6, lần 61 là 6 giác quan, lần 62 đó là 6 đối tượng nhận thức, lần 63 là 6 loại nhận thức: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Và bằng 3 con 6 này đó, Đức Phật muốn hình thành ra một thế giới quan và nhân sinh quan, lấy con người làm hệ quy chiếu, không lệ thuộc vào thượng đế và thần linh. Cho nên khi niệm Phật, chúng ta cũng phải đương vào cái con số biểu tượng đó để chúng ta tạo ra tính triết lý trong niệm, nó khác với cái mê tín ở trong niệm. Cho đó là ý nghĩa bao quát của việc niệm Phật.
Con xin được hỏi một câu hỏi là, như thầy vừa giảng vừa rồi thì bậc A La Hán cho đến Bồ Tát và sau đó là bậc Phật, khi mà khi con được học kinh thì ở trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, có nói là các đời kiếp trước là Đức Phật có làm tu hạnh Bồ Tát, thì lúc bây giờ Đức Phật chưa thành Phật thì con cũng chưa hiểu được cái đó. Mà khi ở thời hiện tại này, khi Đức Phật sau 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thành định, thì lúc bây giờ Đức Phật được thần pháp lò học và lúc bây giờ trở thành một cái A-la-hán chánh đẳng giác. Thế thì như thế mà thầy vừa nói thì khi mà thành hạnh Bồ Tát thì lúc là con cũng chưa hiểu được.
Để hiểu được khái niệm Bồ Tát trong câu hỏi đó, thì chúng ta nên phân định hai trường phái Phật giáo quan niệm về vấn đề này. Thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, và thứ hai là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy đó là khái niệm chỉ cho Đạo Phật lấy toàn bộ kinh điển Pali làm gốc, được truyền bá sang Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó, khái niệm Bồ Tát là từ để chỉ cho từ lúc mà Ngài, tức là Đức Phật ở tiền thân á, từ cõi trời đâu xuất, giáng xuống bào thai của Hoàng hậu Maya, cho đến lúc trước khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng. Thì suốt thời gian đó thì người mà đang trên con đường giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Đó là cái từ chỉ riêng cho Đức Phật ta. Trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì khái niệm Bồ Tát gồm có 3 nghĩa. Nghĩa 1 thì nó xuất phát khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Bồ Tát là một khái niệm chỉ cho quả vị giác ngộ trên đường hướng đến Phật quả, nhưng mà cao hơn quả vị A-la-hán. Tức là nó có 3 cấp độ giác ngộ: giác ngộ A-la-hán, giác ngộ Bồ Tát và giác ngộ Phật. Thì Bồ Tát là cái cấp độ linh chừng, đạt được khoảng chừng 75% của sự tỉnh thức trọn vẹn. Thì trong cấp độ giác ngộ của Bồ Tát thì gồm có 51 cấp, mà thường biết quen thuộc nhất là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không qua. Thì các cái cấp bậc này được mô tả một cách rất là bao quát và chi tiết trong kinh Hoa Nghiêm và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ta có thể vào trong các mạng gõ cái chữ các cấp bậc Bồ Tát hay là giai Bồ Tát, thì chúng ta sẽ đọc được 51 cấp bậc này. Nghĩa 2, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, thì khái niệm Bồ Tát là chỉ cho người mới bắt đầu phát tâm, hướng về cái con đường giác ngộ và giải thoát. Mặc dù chưa giác ngộ, chưa giải thoát, thì con cái sự nỗ lực và phát tâm bồ đề đó đó thì cũng làm cho người đó được gọi là bồ tát về phương diện nhân cách, bồ tát về phương diện khích lệ. Và về ý nghĩa này đó, thì tất cả những người nào đã phát tâm tiếp nhận giới bồ tát trong một đại giới đàn thì đều được gọi là bồ tát nhân. Nghĩa ba, về sau này đó, bất cứ ai đang nỗ lực dù chỉ là một hạt giống rất là nhỏ manh nha thôi hướng về Phật pháp thì đều gọi là bồ tát. Thì nghĩa thứ ba này là nghĩa tôi nói là rộng, nó đã vượt ra cái nội hàm nghĩa Phật học của giai đoạn một, tức là bồ tát là những người quả vị chứng đắc trên a la hán. Thì hiện nay đó, theo nghĩa này đó, thì tất cả những người mới phát tâm như các quý Phật tử ở tại Đông Âu này cũng đều là những người đang đi trên bồ tát đạo, và như vậy đều được xem là các bồ tát nhân, tức là tu nhân vị bồ tát để trở thành quả vị bồ tát ở trong tương lai, mặc dù tương lai đó có thể là vài chục kiếp về sau hay là vài chục tỷ kiếp về sau cũng không chừng, nó tùy theo cái phương pháp thực tập của mình có đúng hay là không đúng. Do đó khi đọc các cái khái niệm về bồ tát đó, thì chúng ta phải xem đó, là mình đọc cái khái niệm đó trong tác phẩm nào. Nếu nó là tác phẩm thuộc dân học Bali thì nghĩa của nó là từ lúc ở cõi trời đâu xuất cho đến trước khi giác ngộ. Còn các nghĩa còn lại đó, hoặc là bồ tát thật quả vị chứng đắc trên các a la hán, hoặc là những con người đang đi trên con đường đó, tức là con đường giác ngộ cho tha nhân, không quan tâm đến cái sự giác ngộ cứu cánh của mình. Đến lúc nào mà cõi đời này không còn ai khổ đau dưới địa ngục nữa hay là trong cuộc đời nữa, thì lúc đó đó các vị bồ tát mới bắt đầu chứng đắc niết bàn. Dù sau đi nữa thì ý nghĩa và sự phát nguyện trên nền tảng của lòng từ bi vừa nêu trong đạo Phật Đại Thừa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mỗi người chúng ta nên trở thành các vị bồ tát đó. Ứng dụng khuynh hướng bồ tát này đó vào trong hộ niệm đó, thì chúng tôi khuyên các quý Phật tử đã có tấm lòng tốt tham gia vào các ban hộ niệm đó, thay vì đó chúng ta hộ niệm cho người chết mấy chục người, chúc cho một hồn ma trong vòng mấy ngày là quá uổng. Các vị bồ tát sống đó đó nên hướng tâm hộ niệm cho những người chưa phải là Phật tử. Hãy làm giống như cách thế mà những người tin lành và công giáo đi làm. Họ rất là ân cần, hướng dẫn, cặn kẽ, rồi kiên trì đến gõ cửa từng nhà. Nếu ai mở cửa và sẵn lòng nghe họ, họ sẽ hướng dẫn, họ tạo điều kiện để cuối cùng người đó trở thành là một tín hữu công giáo hay một tín đồ của tin lành giáo thôi. Những người làm công tác hộ niệm cho người chết mà đổi hướng trở thành là những người đi xung phong truyền bá Phật pháp, truyền trao trí tuệ của đạo Phật cho những người đang còn sống thì lợi lạc biết dường nào. Cho nên không kéo đó, các ban hộ niệm đang làm một công việc là biến đạo Phật trở thành đạo đám ma. Người Nhật Bản có một cái câu thiệu rất là đau lòng: muốn tổ chức lễ sinh nhật linh đình, hãy vào các nhà thờ thần đạo. Thần đạo là đạo gốc của Nhật Bản trước khi đạo Phật có mặt tại đây. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy vào nhà thờ công giáo và tin lành, vì tại đây đám cưới làm rất sôi tụ. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa, vì nhà chùa hốt xác. Ta hốt các sinh nhật là hốt cả một kiếp người còn lại, bắt đầu từ cái ngày thôi non, tức là sinh nhật thứ nhất. Làm đám cưới thì ta hốt ít nhất là 40-50 năm còn lại của cái một người đang ở tuổi thanh xuân. Còn làm lễ đám ma, ta hốt cái xác, tức là cuộc đời đó đã khép lại rồi. Và hiện nay đó, do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, toàn bộ các trường phái của Phật giáo Việt Nam ngoài thiền tông là đang làm cái công việc gọi là hốt xác thôi, tức là quá chú trọng về đám ma. mà hầu như là chúng ta không quan tâm đến điều mà Đức Phật đã làm, đó là độ sinh, chúng ta độ tử thôi. Cũng phải ghi nhận rằng là đám ma là một trong những cửa ngõ ngắn nhất để giúp cho một người chưa biết đạo, có thiện cảm với đạo, hiểu sai về đạo Phật, trở thành Phật tử. Nhưng nó không phải là cách duy nhất. Và đừng nên đề thuộc vào nó. Phải mở rộng thêm các cái cánh cửa khác mà vốn Đức Phật đã từng làm. Đức Phật không chú trọng cái chết. Bởi vì cái chết nó lệ thuộc vào cách thức chúng ta sống như thế nào. Và người nào chết cũng phải đi tái sinh. Cho nên có hộ niệm hay không hộ niệm, tiến trình tái sinh vẫn diễn ra. Hiện nay thì chúng ta nhấn mạnh và cương điệu vai trò hộ niệm, cho nên chúng ta đang từ những người Bồ Tát nhập thế trở thành các Bồ Tát độ hồn ma bóng vía thôi, rất uổng. Bồ Tát phải là người độ sinh. Độ sinh thì có gồm có nhiều lứa tuổi: thiếu nhi, thanh niên, trung niên, lão niên. Và các quý Phật ở tại đây phải nêu một cam kết chỉnh đổi cái câu nguy hại này ở miền Bắc, không để cho nó tiếp tục tồn tại. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở miền Bắc á, ai mà dưới U50 đến chùa, người ta nghĩ là có vấn đề tâm lý, có vấn đề tâm thần. Còn đạo Phật gốc á, thì dạy là trẻ vui chùa, già vui nhà. Nó ngược lại hoàn toàn. Tại sao trẻ phải đến chùa? Vì tuổi trẻ khi đến chùa sẽ học được đạo lý, hiếu kính cha mẹ, sẽ học được ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo, ơn đồng loại, sẽ học được tinh thần tự lập không dựa dẫm vào cha mẹ, sẽ học vào những điều cao quý, tâm vô ngã, lòng vị tha, sẽ học vào những cái sự phụng sự độ sinh. Cho nên khi lớn lên á, các cháu đó đó sẽ trở thành là những người hữu dụng. Cha mẹ không phải lo, các cháu không phải rơi vào ma túy, xì ke, thói quen xấu và sự tiêu cực. Mà khi mà một con người từ nhỏ đã là Phật tử rồi, đến tuổi xế chiều đã quá thuần thành về Phật giáo, không tiếp tục đi chùa, người đó vẫn có thể ở nhà tự tu được. Bởi vì tuổi già, nhất là phương Tây, buồn lắm, già không đi đứng được, phải nhờ con cháu chở. Mà nếu con cháu không có hiếu thì đâu quê luôn. Cho nên tuổi già ở nhà là an toàn hơn, nhưng mà tuổi trẻ thì phải đi chùa. Thì chúng tôi tin rằng là cái hội trại về nguồn mùa hè 2014 này tại biên giới Đức và Thượng Pháp này đó, nó vừa là kế thừa của những trại hè trước đó, và sau này nó sẽ rộng hơn. Thay vì chúng ta chỉ làm trong phạm vi của nước Đức, ta hãy nối kết khối Đông Âu ở trong giai đoạn đầu, gồm có Đức, Thượng Pháp, Ba Lan, Hungary, vân vân, cho những cái mùa sau. Và số lượng nó sẽ thay vì là 170 người có thể lên thành là 700 người, 800 người, 900 người. Chúng ta có thể chia ra các cái nhóm sinh hoạt theo lứa tuổi 4 cho đến 13, lứa tuổi 14 cho đến 20 mấy, lứa tuổi trung niên và lứa tuổi lão niên. Mỗi một lứa tuổi đó có một chương trình sinh hoạt thích hợp. Hiện nay Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới đã bỏ qua cái yếu tố sinh hoạt theo lứa tuổi này. Cho nên vào chùa đó, thích hợp với thế hệ cha mẹ thì con cháu cảm thấy là chán, thích hợp với con cháu thì cha mẹ cảm thấy là nó quá hướng ngoại, quá động, không hợp với mình. Và do vậy chúng ta luôn luôn bị so le. Một bên đó là dịp 1, 3, 5, 7, bên còn lại là dịp 2, 4, 6, 8. Và hai dịp này là không ăn nhau, nó có bị so le với nhau, nó bị chênh, rất là đáng tiếc. Sinh hoạt của làng Mai dưới sự hướng dẫn của sông Nhất Hạnh đó, trong một cái khóa tu đó, được chia làm nhiều nhóm lứa tuổi nào cũng được tham gia. Chúng ta nên sử dụng mô hình này để các sư quản chúng ta đã có thể được lệ lạc. Mà mô hình này hiện nay cũng đang được sử dụng tại trại hè, rất là hay, nên được nhân rộng và phổ biến. Do đó làm được như thế là chúng ta đang thực tập theo hạnh Bồ Tát thực. Là Bồ Tát thực đó, trong hiện đời này có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều là chúng ta xè tay ra để xin Bồ Tát thương và giúp đỡ. Thì tôi rất là ấn tượng cảnh cái người Việt Nam trong giai đoạn 1 đó, được tạm gọi những người đó là thế hệ 1 đi, người Việt Nam tại châu Âu, người Việt Nam tại châu Mỹ và châu Úc, thế hệ 1 đó đều phần lớn là những người có lý tưởng, họ lập nghiệp bằng cái lý tưởng. Đối với Tây Âu và Âu Mỹ đó, thì người Việt Nam đi đó là bằng con đường vượt biên, và do vậy đó họ tham gia vào các cái ngành nghề công sở là chính. Còn Đông Âu á, thì đi qua cửa ngõ hợp tác lao động. Sau khi khối Đông Âu sụp đổ đó, thì họ trở thành là những người buôn bán, dù sao đi nữa thì cả hai thế hệ một này đó đều là những người có lý tưởng hết. Còn khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì tại Mỹ, Canada và Úc đó, thì người ta đi bằng những con đường khác nữa. Và phần lớn người Việt Nam trong giai đoạn này đi qua đó chọn cái nghề nail. Nail trở thành là một cái thương hiệu của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, Úc và Canada. Quá uổng. Bởi vì cái nghề đó không cần phải đầu tư, không cần phải mất nhiều thời gian, không cần phải nỗ lực nhiều, là có thể có tiền ngay lập tức, có tiền trước mắt thôi. Và càng ngày đó, những thế hệ đi sau ở Đông Âu đó mất đi lý tưởng, cho nên rơi vào phạm pháp, nào là ma túy, nào là giật dọc, nào là xã hội đen, ở đâu nó cũng xảy ra tình trạng đó. Cho nên chúng ta cố gắng học thêm Bồ Tát để trở thành Bồ Tát sống, và mình trở thành bàn tay ban tình thương, thay vì chúng ta có thói quen dựa dẫm và ngỏ tay ra, ngửa tay ra để xin Bồ Tát gia hộ. Tu theo niệm Phật và trì chú, mong vào sự mầu nhiệm và gia ơn là chúng ta đang ngửa tay xin. Cái văn hóa đó không thích hợp với phương Tây, mặc dù phương Tây có các cái thể chế an sinh xã hội tốt nhất, nhưng nó cũng là cái cơ hội để rất nhiều người lợi dụng để ngửa tay ta. Rất nhiều người Việt Nam đã không chọn con đường ngửa tay xin, mà đi làm đóng thuế để góp phần phát triển đất nước. Sau mấy chục năm họ có công việc làm ổn định, nhà cửa sang trọng, công việc rất là thành công, và làm cho người bản địa phải nhìn người Việt Nam bằng một cặp mắt khác. Như trước đây là kẻ tị nạn, họ có phần thương hại và có phần khinh rẻ và phân biệt đối xử, thì bây giờ đã bắt đầu nể rằng là những người Việt Nam cùng làm phân xưởng với mình, cùng buôn bán chợ dưới mình mấy chục năm, mà họ bắt đầu hai bàn tay trắng, mình đã có một cái gia tài, bây giờ sau 30 năm họ qua mặt mình. Đó là những người Việt Nam đáng để đi theo tinh thần Đại Thừa, tinh thần Bồ Tát đó. Hãy phát huy cái tinh thần Bồ Tát đó. Thế còn tiếp tục ngửa tay với các hình thức dựa dẫm và lệ thuộc đó, chúng ta sẽ khó mà có thể thành công, không chủ động được cuộc sống của mình. Và chúng ta bằng cách làm đạo như thế cũng rất khó mà làm cho đạo Phật phát triển. Chúng tôi thường ưu tư đó là đạo Công giáo và Tin lành ở phương Tây này đó đang bị quần chúng bỏ quên. Nhà thờ vẫn rất lớn, rất to, rất kiên cố, dài thế kỷ, thậm chí là cả 10 thế kỷ vẫn còn sừng sững, hiên ngang, thách đố với thời gian. Nhưng người đi nhà thờ thưa dần, và do vậy không còn cách nào khác. Trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị của Tòa Thánh Vatican La Mã đã tuyên bố thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ mà Công giáo phải đầu tư vào châu Á. Nay là 14 năm trôi qua thì cộng đồng Công giáo tại châu Á tăng trưởng 10%. Đó là một cái thời gian quá ngắn mà thành quả quá lớn. Đạo Phật có mặt tại phương Tây đó trễ nhất cũng khoảng hậu bán thế kỷ thứ 19. Nay đó khoảng là 170 năm rồi. Mà phần lớn tại các nơi đó đạo Phật chưa đạt được 1%. Nhiều nơi chỉ phải là 0% thôi. Cho nên là chúng ta đừng vội mừng trên con số là đạo Phật đã có mặt trên 170 quốc gia mà con số nó không đáng kể. Phần lớn nó lại thuộc vào sự di dân của các cộng đồng châu Á vì lý do kinh tế, một số ít là vì lý do chính trị, lập nghiệp, định cư ở nước thứ hai trong vòng 5 thập kỷ qua đó. Người định cư ấy, chúng tôi thường sánh ví là những con ong bị vỡ tổ, mạnh con nào lấy bay ta. Cho nên là các thầy các sư cô có mặt ở phương Tây đó, trong những thập năm qua đó, không phải có mặt với tư cách là những người đi tình nguyện sang một nước mới để truyền đạo Phật, mà sang để tị nạn kinh tế và chính trị. Còn đang khi những người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Do Thái giáo đi vào châu Á đó là đi với tư cách truyền đạo. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Vì là truyền đạo cho nên họ có một sự chuẩn bị rất là chu đáo, học ngôn ngữ, thậm chí là học luôn tiếng bản địa để giúp cho người dân châu Á và các cộng đồng dân tộc thiểu số đó có thể tiếp nhận được ánh sáng tin mừng. Còn chúng ta hầu như là chưa có được một cái sự chuẩn bị đó. Sau 4 thập niên tồn tại, có nơi là 5 thập niên, cộng đồng Việt Nam vẫn co cụm trong cộng đồng của mình thôi, vẫn tiếp tục đọc tụng kinh Hán Việt vốn không thích hợp với người Việt Nam. Và chỗ nào đọc thuần Việt đó thì cũng không có một ấn bản là ngôn ngữ bản địa để cho người bản địa có thể tham dự được các cái khóa lễ. Thì sư Nhất Hạnh vẫn là con chim đồng đàn, con đại bàng ở trong phong trào đó, sử dụng ngôn ngữ bản địa trong viết sách, rồi trong nghi thức tụng niệm, trong thuyết pháp giảng kinh. Nhờ đó mà ảnh hưởng của làm ai đó đã được lây lan ở châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung. Do vậy mà chúng tôi lưu tiện đây đó cũng mong mỏi các anh chị lãnh đạo cộng đồng Việt Nam và lãnh đạo các cái hội Phật tử Việt Nam tại đây nên suy nghĩ đó là chúng ta nên có hai chương trình sinh hoạt. Chương trình sinh hoạt cho người Việt Nam và chương trình sinh hoạt cho người bản địa. Muốn có chương trình sinh hoạt cho người bản địa đó thì ở nơi nào chúng ta phải có một cái nghi thức bằng ngôn ngữ của tiếng Đan. Lúc đầu thì hơi khó, về sau thì số lượng người bản địa sẽ đến đông hơn, sẽ đến nhiều hơn. Còn trong trường hợp sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ đó là tiếng Việt đó, tại phương Tây này đó, thì chúng ta nên bắt chước mô hình của làng Mai, đó là có hệ thống headset dịch trực tiếp, mỗi người bản địa đó có thể gắn vào tai nghe bằng một cái đường line nhất định đó, được thông báo để cả một chương trình được diễn ra cùng một lúc và người khác ngôn ngữ vẫn có thể hiểu được cái nội dung của cuộc lễ này. Còn có thiện cảm quý mến với người Việt Nam hoặc là theo vợ theo chồng đến dự khóa lễ thì nhiều nhất là 10 lần người ta sẽ gọi là không có cánh mà bay, bởi vì vô không hiểu gì hết á. Cho nên người Việt Nam tại đây nên nghĩ đến cái mô hình đó, đó là cách làm đạo đại thừa, tức là đại thừa tức là làm bằng nhiều kênh, hiểu theo nghĩa bóng á, đa dạng phong phú để giúp cho người khác có thể tiếp nhận được đạo Phật. Còn nghi thức đọc tụng bằng tiếng Anh á, thì là mai quá chuẩn. Chúng ta có thể sử dụng nghi thức này cho những người và cộng đồng biết tiếng Anh. Chứ còn sử dụng cái nghi thức của tiếng Việt chúng ta là không ổn. Cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Đông Âu đi sau cộng đồng Tây Âu khoảng 2 thập niên, đi sau Mỹ, Úc, Canada khoảng 3 thập niên. Hiện nay đó Mỹ, Úc, Canada đang rơi vào khủng hoảng. Tức là nếu thế hệ những người đi vượt biên mà chết đi tức trong vòng 30 năm tới thì thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 đó sẽ đi chùa nhiều nhất là 50%. Đến thế hệ thứ 4 đi chùa còn lại là 30%. Thế hệ thứ 5 còn lại 10%. Và đến lúc nào đó từ thế hệ thứ 6 cho đi đó là không còn phần trăm nào hết. Điều này đó đã từng là vết xe đổ của cộng đồng Phật giáo người Mỹ và cộng đồng Phật giáo người Nhật và Trung Quốc ở tại đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Tức là do vì hai cộng đồng đó sử dụng ngôn ngữ bản địa ra, không sử dụng ngôn ngữ thích ứng người thứ hai tại nơi mà mình sinh hoạt. Cho nên cái phong trào đó sẽ dễ dàng bị tắt liệm và kết thúc nếu những người khai sáng ra đó đã qua đời do vì tuổi già. Và cộng đồng chúng ta cũng phải đối diện trước những hiện thực đó phải. Hiện nay thì Âu Mỹ vẫn đang đối diện thêm một cái khủng hoảng khác, đó là nếu như các thầy, các sư cô trụ trì tại đây đó không mở cái tâm thoáng rộng ra, nối kết tay nhau giữa Phật giáo nước ngoài và trong nước đó, thì khi các thầy, các sư cô này là những người khai sáng chùa nằm xuống, 450 hơn ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại đó sẽ không có người trụ trì. Và khủng hoảng đó sẽ diễn ra trong vòng 2-3 thập niên tới thôi, không lâu lắm đâu. Nên phải nghĩ đến cái vấn đề này. Như vậy khi chúng ta tuyển dụng và thỉnh mời các vị tăng sĩ làm việc ở hải ngoại đó, thì chúng ta nên có những cái khóa đào tạo ngắn hạn về nghệ thuật hoằng pháp ở phương Tây. Thái Lan là nước làm rất tốt về vấn đề này. Tiên phong về vấn đề này đó phải nói là Tích Lan, làm hiệu quả nhất và nhanh nhất phải nói đó là Tây Tạng. Tây Tạng từ năm 1959 tị nạn chính trị tại Ấn Độ, nơi mà ngôn ngữ hành chính là tiếng Anh. Cho nên các nhà sư Tây Tạng đã tận dụng được cái lợi thế này, giới thiệu Phật giáo bằng tiếng Anh cho cộng đồng quốc tế. Cho nên chỉ trong vòng 5 thập niên đó, Phật giáo Tây Tạng trở thành sự lựa chọn chính của cộng đồng phương Tây, nương tựa về Đức Phật. Do đó chúng ta cần phải thích ứng để phát triển đạo Phật. Đang khi ở châu Á đó, số lượng Phật tử bỏ đạo thông qua con đường hôn nhân khác tôn giáo vào năm 2013 là chiếm 65%. Con số đó là quá khủng khiếp. Trước đây thì con đường cải đạo của Công giáo và Tin lành là công thức theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ kinh tế. Bây giờ phương pháp đó được xem là không hiệu quả và phản cảm. Người ta đã sử dụng phương pháp cải đạo bằng hôn nhân thôi. Điều gì đã làm cho các Phật tử bỏ đạo? Bởi vì phần lớn các Phật tử là mê tín, mù chữ Phật pháp, hiểu đạo Phật một cách lơ tơ mơ, không có thời gian và không thèm gọi là đọc lời kinh gốc của Đức Phật. Cho nên là mỗi khi bị áp lực bởi người chồng, người vợ tương lai đó, chúng ta dễ dàng bỏ đạo vì nghĩ rằng đạo nào cũng dạy người ta lấn át làm lạc. Và kết quả là chúng ta đang mắc gốc dạy. Nếu không kịp thời và nhanh chóng cải thiện tình huống này đó, thì 50 năm sau Phật giáo Việt Nam chỉ còn lại khoảng 10% dân số là nhiều nhất thôi. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta chưa có tới 18 triệu dân theo đạo Phật, một con số tụt giảm chưa từng có trong lịch sử, quá thấp, nó xuống quá thấp đi. Và nếu tiếp tục truyền bá một đạo Phật theo kiểu hộ niệm, tam thời hệ niệm, rồi cầu gì được đó, mầu nhiệm, thì đạo Phật chúng ta không thể hấp dẫn hơn các tôn giáo nước thành ở phương Tây: Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Và nó kém hơn nhiều so với Nho giáo ở Trung Quốc, Bà La Môn giáo ở Ấn Độ. Cho nên cũng rất mong các anh chị tiếp tục con đường truyền bá đạo Phật bằng chánh tín, nó cam go hơn. Còn truyền bá một đạo Phật mê tín á, thì trong một thời gian ngắn, một nhà sư bình thường thôi, không cần có năng lực gì nhiều, cũng có thể có hàng ngàn tín đồ đi theo mình. Để trong một buổi thuyết giảng mình có thể có hàng trăm các Phật tử cùng tín đi theo mình, không khó lắm. Chỉ cần cho ta nghiện các cái phước báo, nghiện về giảng sanh Tây Phương, nghiện về sự mầu nhiệm, nghiện về những điều hứa hẹn đó, mà giá trị thật của nó là không có, thì những người chủ sướng đó đó sẽ có quần chúng rất đông. Và đây là cách làm cho đạo Phật đi vào ngõ cụt và dễ chết trong tương lai ta. Rất mừng là cộng đồng Việt Nam tại Đức và tại Đông Âu đang tiếp nhận một đạo Phật chánh tín, có thể chậm nhưng mà chắc. nhờ con đường chánh tín với cái trình độ tri thức mà phương Tây chúng ta tiếp nhận được đó, thì đạo Phật với hạt giống mới này đó sẽ được nảy nở nhanh hơn và bền vững hơn. Theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ là sau 2 thế kỷ thì đạo Phật ở phương Tây là đạo Phật chủ chốt, còn đạo Phật châu Á sẽ bị khép lại và bị thay thế bởi Công giáo và Tin Lành. Thì đạo Phật phương Tây được những người phương Tây truyền bá. Người phương Tây đó thì rất là có phương pháp, có tính nghiêm túc, do đó tiếp cận một đạo Phật gốc rất là nhanh và thành công. Còn đạo Phật ở châu Á đó bị mê tín tác động quá, và do vậy đó họ sẽ khó mà thấy được cái đặc sắc của đạo Phật, cho nên họ rất dễ dàng bị đồng hóa bởi các cái trường phái tín ngưỡng và phong tục tập quán bản địa đó. Đó là mối đe dọa lớn. Hiện tại thì Công giáo truyền bá đạo châu Á qua 4 công thức, đó là vay mượn và biến các bộ kinh thánh của các tôn giáo ở châu Á, trong đó có kinh thánh Vệ Đà của Bà La Môn, kinh điển Phật giáo của đạo Phật, tứ thư ngũ kinh của Nho giáo, làm công cụ để truyền bá thần học. Tức là họ đánh đồng những cái ngữ cảnh rồi những cái đoạn kinh trong các trường phái này vốn khác với kinh thánh là một với nhau vậy. Điều hai, vay mượn kiến trúc văn hóa mỹ thuật của người dân bản địa ở châu Á làm công cụ để truyền bá thần học. Là nhà thờ mới xây dựng ở Việt Nam á, thì có mấy chùa giống như là ở miền Bắc, chỉ có khác nhau trên đỉnh là có cây thập giá thôi. Còn nhà thờ ở tại Triều Tiên đó thì có cái kiến trúc mỹ thuật của Triều Tiên, và điều này sẽ làm cho người ta là không còn nghĩ Công giáo là ngoại lai nữa, mà ngoại lai đó nó gắn liền với dấu giày xâm lược thực dân trước đây, tức là xóa cái mặc cảm đó rất là nhanh. Điều ba, tức là vay mượn phong tục tập quán văn hóa của bản địa làm công cụ để truyền bá thần học. Do đó là một nghệ thuật tiếp biến văn hóa rất là sâu sắc. Và thứ tư đó là lấy các tinh hoa của các tôn giáo, trong đó là đạo Phật là chính, để truyền bá Công giáo. Ví dụ như ngày nay người ta có thiền Công giáo, và người ta không còn gọi Đức Chúa là bác ái nữa, mà là Đức Chúa từ bi. Tức là thuật ngữ gì mà được đạo Phật sử dụng phổ quát thì được Công giáo sử dụng lại, để cho người bình thường không thấy có sự khác biệt giữa Công giáo và đạo Phật. Và bằng cách này cái sự đồng hóa diễn ra rất nhanh vào trong các cái hội đoàn Công giáo tổ chức, nó quá hấp dẫn, nhà thờ quá cao, quy mô quá nhiều và hiện đại, nó cũng rất là đặc biệt, cho nên người ta bị gọi là choáng ngợp trước khi mà so sánh đạo Phật mình với Công giáo. Nhiều người đã đánh mất niềm tin và từ bỏ đạo gốc đi theo Công giáo. Cho nên vai trò của các Phật tử trí thức rất lớn trong việc gọi là trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật và của chánh pháp. Nên thầy đề nghị đó là có thể từ năm 2015 trở đi, chúng ta có thể tổ chức một cái hội trại với một quy mô lớn hơn, đó là nhiều nước thuộc Đông Âu gộp lại. Thì trong cái thời gian đó đó thì các vị lãnh đạo sẽ học cái nghệ thuật hoằng pháp để dấn thân, còn thanh thiếu niên thì sinh hoạt với trẻ, thiếu nhi đó thì sinh hoạt thiếu nhi, khóa tu cũng phân chia nhóm loại như thế. Thế vậy là trong một cái khóa như vậy đó, thành phần nào cũng có thể tiếp nhận được đạo Phật ở cái chiều kích mà mình đang cần đến. Nó giống như một trận mưa đó, cây cổ thụ thì tiếp nhận nước khác, còn cây giá cây cỏ thì tiếp nhận nước khác, đều được lệ lạc giống như nhau, như tinh thần của kinh Pháp Hoa đã đề cập. Thì bằng cách đó thì trong vòng 10 năm thôi, các hạt giống Phật pháp mới này nó giống như là các cây lúa mì ở châu Âu này, sau mấy tháng của mùa đông giá lạnh sẽ nổi lên rất là nhanh, như là các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, cố gắng trở thành như thế. Thầy xin kết thúc tại đây.